là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm và triển khai vướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
Trong 4 tháng đầu năm 2020, thành phố Yên Bái đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Diện tích cây trồng vụ đông xuân đạt 430 ha. Thu ngân sách đạt trên 200 tỷ đồng, bằng 39% kế hoạch tỉnh giao. Trong tổng số 55 công trình xây dựng cơ bản năm 2020, thành phố đã hoàn thành 10 công trình, 32 công trình đang thực hiện, 11 công trình chưa khởi công, 2 công trình tạm dừng. Trong công tác cải cách hành chính, thành phố đã hoàn thiện việc kê khai dữ liệu và phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức. Trong 4 tháng qua, thành phố đã giải quyết việc làm cho 915 lao động, bằng 28% kế hoạch tỉnh giao. Sự nghiệp văn hóa giáo dục được quan tâm, an ninh quốc phòng được giữ vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Hiện thành phố Yên Bái đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án di rời cụm công nghiệp Đầm Hồng, hỗ trợ 4 doanh nghiệp có dự án đầu tư vào cụm công nghiệp Âu Lâu hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch các phường, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn thành phố, chủ động phối hợp thực hiện hoàn thành việc rà soát điều chỉnh quy hoạch chung thành phố và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Tăng cường công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là đại hội đảng các cấp, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tăng cường công tác thu ngân sách và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao.
Vụ đông xuân 2019-2020, toàn tỉnh gieo cấy hơn 19.580 ha lúa, năng suất ước đạt 55,4 tạ trên 1 ha, sản lượng ước đạt hơn 108.450 tấn, tăng 155 tấn so với cùng kỳ năm trước. Nhờ chủ động các biện pháp phòng trừ sâu hại, sử dụng các giống lúa chất lượng cao, nên vụ đông xuân năm 2019-2020, một số địa phương đạt năng suất khá cao như thị xã Nghĩa Lộ, năng suất ước đạt 62 tạ trên 1 ha, Văn Chấn ước đạt gần 58 tạ trên 1 ha, Lục Yên ước đạt 57 tạ trên 1 ha. Riêng sản lượng lúa chất lượng cao ước đạt khoảng 30.000 tấn. Ngành nông nghiệp đang tích cực phối hợp với các địa phương tích cực đôn đốc thu hoạch gọn những diện tích lúa đã chín để chủ động làm đất gieo cấy vụ hè thu đúng khung lịch thời vụ.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bình quân mỗi năm toàn tỉnh trồng mới trên 16.000 ha rừng. Tuy diện tích và sản lượng gỗ rừng trồng sản xuất tăng, nhưng chủ yếu là diện tích rừng trồng kinh doanh gỗ nhỏ với chu kỳ từ 5 đến 7 năm theo hình thức quảng canh, tỷ lệ gỗ rẻ chỉ chiếm từ 25 đến 30% trong tổng sản lượng gỗ khai thác, dẫn đến hiệu quả kinh tế tăng thêm trên một đơn vị diện tích còn thấp. Hiện toàn tỉnh có trên 500 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến gỗ rừng trồng vẫn còn sơ chế nguyên liệu thô là chủ yếu như ván bóc, ván xẻ thanh, chưa có các sản phẩm được chế biến sâu như sản phẩm nội thất, văn phòng và gia đình. Hầu hết các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn có công suất chế biến nhỏ, cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Sản phẩm sản xuất chủ yếu là gỗ xẻ nên giá trị thấp. Các loại sản phẩm như ván sàn, ván ghép thanh, ván dăm, đũa gỗ xuất khẩu bán sang các thị trường như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc. Các sản phẩm như ván bóc, ván xẻ nan, ván ô can, cửa công nghiệp và các loại đồ mộc nội thất văn phòng bán chủ yếu ở thị trường trong nước, gồm các tỉnh như Hà Nội, Hải Phòng và Bình Dương.
Đoàn Thanh niên Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức tọa đàm Tuổi trẻ chi đoàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Tại buổi tọa đàm, các ý kiến tham luận đã làm rõ sự cần thiết đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, khẳng định vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những phẩm chất giá trị cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Thông qua buổi tọa đàm đã giúp cán bộ đoàn viên thanh niên trong đơn vị nhận thức đầy đủ sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần làm cho tư tưởng đạo đức phong cách của người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc và thường xuyên trong học tập, công tác và rèn luyện, đồng thời tham mưu cho cấp ủy thực hiện có hiệu quả cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ và thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động cho cán bộ đoàn viên thanh niên trong đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất kinh doanh và quảng cáo thực phẩm là chủ đề của tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020. Theo đó, thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thanh tra kiểm tra các cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đã có ý thức hơn trong việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm, góp phần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Kinh doanh và chế biến các sản phẩm chè uống phục vụ người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu từ năm 2001 đến nay, công ty chè Hữu Hảo ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái luôn chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách pháp luật trong kinh doanh, sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm. Trung bình mỗi năm công ty xuất khẩu trên 2.000 tấn sản phẩm chè các loại ra thị trường các nước như Đài Loan, Nga, thị trường Đông Nam Á, khu vực Trung Đông. Riêng năm 2019, doanh thu từ sản phẩm chè mang lại cho công ty trên 50 tỷ đồng. Để có thị trường xuất khẩu ổn định, đòi hỏi các sản phẩm chè của công ty phải đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn kiểm nghiệm, kiểm dịch cũng như yêu cầu khắt khe của các nước nhập khẩu. Từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên thị trường xuất khẩu của công ty chè Hữu Hảo đã bị ảnh hưởng không nhỏ, doanh thu giảm sút khoảng 30-40%. Hiện sản phẩm tồn kho là 300 tấn. Sau khi đi vào hoạt động trở lại từ cuối tháng 4 đến nay, công ty đang nỗ lực khôi phục sản xuất, kinh doanh, thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong đó vấn đề an toàn từ khâu nguyên liệu cho tới chế biến sản phẩm, thành phẩm luôn được công ty chú trọng quan tâm. Ông Nguyễn Trọng Hữu, giám đốc công ty chè Hữu Hảo, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Quá trình sản xuất thì đơn vị luôn xác định đây là một cái sản phẩm đồ uống để tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu ra các nước thế giới. Thế do vậy là đơn vị luôn luôn chú trọng về cái an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu thu mua chè tươi cũng như trong quá trình sao sấy và quá trình tổ chức để làm xuất khẩu. Thế do vậy đặc biệt chú trọng để làm sao là nhất là về dư lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và đặc biệt là cái thuốc bảo vệ thực vật cũng như các loại hàm loại kim đẳng trong sản phẩm. Đặc biệt đơn vị chúng tôi đã xuất khẩu được một số sản phẩm sang cái đơn vị thị trường khó tính, đặc biệt ví dụ như thị trường Đài Loan đấy, hoặc là một số thị trường khó tính khác, thì những sản phẩm của tôi là đều xuất khẩu sang nước các nước bạn và đều đảm bảo được cái an toàn của các nước nhà nhập khẩu. Thế muốn như thế thì chúng tôi đã xây được một nguyên liệu, hai trong quá trình chế biến về vệ sinh công nghiệp ở trong nhà xưởng, vệ sinh máy móc cũng như đảm bảo trong quá trình là tổ chức sản xuất cũng như là nấu trộn cái sản phẩm chè để làm sao đảm bảo được và nhập đủ tiêu chuẩn của các nhà nhập khẩu ở nước ngoài.
Đối với các cửa hàng cơ sở kinh doanh công nghệ phẩm, các mặt hàng tiêu dùng, nước ngọt, đồ uống thời gian này, thời tiết bắt đầu chuyển nắng nóng, nguy cơ bùng phát dịch bệnh cũng như các vấn đề mất an toàn vệ sinh thực phẩm tăng cao. Do đó, việc tuân thủ các điều kiện về bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, điều kiện về bảo đảm an toàn trong bảo quản, vận chuyển thực phẩm luôn được các cơ sở thực hiện nghiêm chỉnh. Bên cạnh đó, các cửa hàng đã nhập những mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn về chất lượng cho người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, nhân viên bán hàng cửa hàng Lan Đắc, thành phố Yên Bái, nói.
Vì các chú luôn luôn phổ thông cho em những cái mẫu mã là hàng giả, hàng thật như thế nào đó, em đã biết phân biệt ấy. Để biết mua cái nào là hàng xịn, là mua của hàng công ty, của chính hãng nhà phân phối, có giấy tờ đảm bảo an toàn. Đưa đến cho người tiêu dùng những sản phẩm nói chung là hạn vừa mới mà nói chung là đảm bảo chất lượng.
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 8.800 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, năm 2019, các ngành chức năng trong tỉnh đã thành lập trên 500 đoàn thanh tra kiểm tra từ tuyến tỉnh cho tới tuyến huyện. Qua đó phát hiện gần 1.000 cơ sở vi phạm và bị xử lý, trong đó có 93 cơ sở bị phạt tiền với tổng số tiền phạt trên 150 triệu đồng. Trong quý 1 năm 2020, các lực lượng chức năng của tỉnh đã kiểm tra 32 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính đối với 9 cơ sở với số tiền 27 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Quá trình kiểm tra cho thấy các cơ sở đều cơ bản thực hiện tốt các quy định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời duy trì công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, nhờ đó không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra. Ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái nói:
Sau cái ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 này thì các cái cơ sở mà có cái kinh doanh đầu mối với các cái mặt hàng là lương thực thực phẩm, qua kiểm tra chúng tôi thấy là các cái cơ sở này có lượng hàng khá là phong phú, các mặt hàng thì cơ bản đảm bảo các cái điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, ví dụ như là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc và hàng hóa được bảo quản ở các cái điều kiện theo quy định của nhà nước, không có những cái hàng ngoài luồng, không có cái hàng trôi nổi trong các cơ sở này. Đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm đông lạnh thì qua kiểm tra chúng ta thấy là các cơ sở có cái kho lạnh đấy thì cũng đã tuân thủ các cái điều kiện về hàng hóa, ví dụ như là nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tem nhãn thì là đảm bảo. Và hiện nay cái tâm lý của người tiêu dùng cũng đang tìm đến các cái cơ sở có địa chỉ uy tín và người ta cũng đang quan tâm đến các mặt hàng được bảo quản đông lạnh nhưng mà có địa chỉ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chúng tôi cũng đã hướng dẫn các cái cơ sở tuyến dưới, các cơ quan quản lý tuyến dưới từ tuyến huyện đến tuyến xã phường phải tập trung tăng cường quản lý cái việc kinh doanh của các cái cơ sở mà có tập trung suất ăn đông trong các cái bếp ăn của các nhà trường, bếp ăn của các khu công nghiệp, các sự kiện về đám cưới, đám hỏi, đám tang, các cái sự kiện đó là chúng ta phải quản lý rất là chặt, phải có cái cam kết với chính quyền địa phương và các nhà hàng thì đương nhiên phải chịu sự quản lý của các cơ quan quản lý rồi. Về thứ hai, ba nữa là chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là trong những cái điều kiện nắng nóng như này chúng ta tổ chức thì cũng nên vừa phải và cái thực phẩm sau khi chế biến xong là khoảng trong vòng 2 tiếng là phải được sử dụng, không nên bảo quản sau quá lâu thì cái việc ô nhiễm thực phẩm là rất là cao.
Những ngày gần đây thời tiết bắt đầu chuyển nắng nóng, đây cũng là thời điểm dễ phát sinh nhiều dịch bệnh, kèm theo nỗi lo về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là đối với các sản phẩm thức ăn tươi sống, hàng chế biến sẵn, đồ uống. Do đó, để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo an toàn trong mùa dịch, người dân nên thực hiện nghiêm túc theo khuyến cáo của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và sử dụng găng tay khi lựa chọn thực phẩm. Luôn đảm bảo ăn thực phẩm chín, uống nước đã được đun sôi, nói không với thực phẩm không an toàn, kém chất lượng.
Từ muôn nơi, cùng về đây, cùng chung sức công hiến cho ngày mai. Được hạnh phúc, được no ấm, vì đâu có sẽ có thanh niên. Đường dài trong gai gian nan phía trước, là đoàn viên xin nắm chắc tay thề. Ta đi vì ngày mai, ta đi vì tương lai, tiếp bước quyết không lùi, còn đây chiến công của cha ai. Vòng lời bác giúp lòng ta cùng cất bước tới những phương trời xa, dù biển sâu dù núi cao, đại ngàn chi ta đi lên thanh niên. Nào cùng chung tay ta xây đất nước, vì cuộc sống tràn chứa những yêu thương. Thanh niên ta đi ngày hôm nay, mong cho tương lai một ngày mai xóa hết những đói nghèo, cho bao khó khăn đều vượt qua. Cùng hát vang khúc ca đoàn tới muôn người, để sát vai chung một niềm tin. Xung phong ta đi bước theo tiếng gọi thiêng liêng của đảng vinh quang, đi đưa chung tay cho ngày mai hạnh phúc hát ra. Đoàn đi theo tiếng của người quyết tâm sát vai dựng xây cho. Dù đời cao, ngày ngần chỉ ta đi lên thanh niên. Cho bao khó khăn đều vượt qua.
hát và cũng đã đoàn tới muôn người để dát vai chung một niềm tin. Xung phong ta đi bước theo tiếng gọi thiêng liêng của đảng vinh quang, tin yêu chung tay cho ngày mai hạnh phúc ấm no. Đoàn đi theo tiếng của người quyết tâm dát vai dựng xây cho ngày mai. Cùng hát và cũng đã đoàn tới muôn người để dát vai chung một niềm tin. Ta đi bước theo tiếng gọi thiêng liêng của đảng vinh quang, tin yêu chung tay cho ngày mai hạnh phúc ấm no. Đoàn đi theo tiếng của người quyết tâm dát vai dựng xây cho ngày mai.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, những năm qua, phong trào tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới do Trung ương Đoàn phát động đã thắp ngọn lửa nhiệt huyết, khuyến khích các đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái đóng góp công sức trí tuệ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Hôm nay hơn 100 đoàn viên huyện Lục Yên đã tích cực tham gia làm tuyến đường giao thông nối hai thôn Tông Cụm và Tông Rạng tại xã Minh Xuân. Đây là tuyến đường chính đi lại của người dân, nhưng trước đây do đường nhỏ, hẹp và lầy lội nên giao thương hàng hóa của bà con hai thôn gặp nhiều khó khăn. Với sự đóng góp của người dân, sự hỗ trợ của nhà nước, lực lượng đoàn viên thanh niên huyện đã cùng đóng góp, góp công, góp sức làm đường, giúp bà con đi lại, giao thương được thêm thuận tiện hơn. Anh Nguyễn Chí Châu, Phó Bí thư Đoàn xã Yên Thắng cho biết.
Với tinh thần của đoàn, của tuổi trẻ Yên Thắng nói riêng cũng như là của tuổi trẻ của huyện Lục Yên nói chung, hôm nay tham gia cái chương trình khởi động tháng thanh niên và tại xã Minh Xuân thì đoàn xã Yên Thắng huy động với tổng số đoàn viên là 6 đồng chí đoàn viên thanh niên tham gia công trình này với quyết tâm cùng tuổi trẻ xã Minh Xuân với tuổi trẻ huyện Lục Yên là thực hiện thành công cái công trình cũng như thắng lợi các cái chỉ tiêu nghị quyết của đoàn đã đề ra.
Con đường mới có chiều dài 2,5 km, rộng 2 m, sau khi hoàn thành sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện, việc giao thương hàng hóa sẽ dễ dàng. Từ đó giúp người dân địa phương phát triển kinh tế xã hội. Chị Hoàng Thị Lịch ở thôn Tông Rạng phấn khởi nói.
Hôm nay là được các bên ban tổ chức, bên thanh niên này, bên xã ủy ban rồi các ban đầu ngành về tham gia đóng góp cái đường con đường này thì trân trọng là rất là cảm ơn. Coi như là được con đường cho dân đi lại và cho các trẻ em đến trường.
Những năm qua, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên huyện Trấn Yên cũng có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, đặc biệt là chương trình thắp sáng đường quê gắn với hoạt động ngày thứ Bảy cùng dân và ngày Chủ nhật xanh. Chị Trần Thị Vân Nga, Bí thư huyện đoàn cho biết.
Bám sát kế hoạch 168 của huyện ủy Trấn Yên và kế hoạch tháng thanh niên của Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Ban Thường vụ huyện đoàn Trấn Yên chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để triển khai các cái nội dung công trình phần việc trong tháng thanh niên. Chúng tôi đã thực hiện một số những cái công trình điển hình như công trình ghế đá thanh niên chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, công trình thắp sáng đường quê tại các xã Y Can, Bảo Hưng, Minh Quân. Và trong đó thì các công trình thắp sáng đường quê này chúng tôi tập trung xây dựng tại các cái thôn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch của huyện ủy năm 2020. Bên cạnh các cái nội dung công trình phần việc trong tháng thanh niên thì chúng tôi cũng chỉ đạo các cái đơn vị đoàn cơ sở tập trung vào các cái nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đặc biệt là đối với tình hình diễn biến của dịch Covid thì triển khai các cái nội dung công trình phần việc gắn với lại việc vệ sinh môi trường ở các đơn vị cơ sở.
Chỉ tính riêng trong tháng thanh niên năm 2020, huyện đoàn Trấn Yên đã lắp đặt gần 300 bóng đèn tại các thôn xây dựng nông thôn mới. Ở các xã Y Can, Bảo Hưng, Minh Quân có chiều dài 13 km, trị giá 120 triệu đồng, đồng thời huy động hàng trăm đoàn viên thanh niên trồng cây xanh, trồng hoa tại một số tuyến đường. Chị Hồ Thu Hằng, Bí thư chi đoàn nhà máy cơ khí Z183 cho biết.
Hưởng ứng cái chương trình hành động của tỉnh đoàn Yên Bái và huyện đoàn Trấn Yên, tổ chức đoàn cơ sở Z183 phối hợp với tổ chức đoàn địa phương để tham gia cái chương trình công trình thắp sáng đường quê trồng cây lát ở xã Y Can, Minh Quân, Bảo Hưng để chào mừng các hoạt động tháng thanh niên và chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thì tinh thần của đoàn viên, cán bộ, đoàn viên thanh niên của nhà máy Z183 rất sôi nổi, hào hứng, hưởng ứng cái chương trình thực hiện hành động. Và hôm nay đoàn cơ sở đã tổ chức cho cán bộ đoàn viên tham gia phối hợp cùng với huyện đoàn Trấn Yên để thực hiện chương trình tại địa phương.
Cùng với các hoạt động chung sức vì cộng đồng, xác định phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ, góp phần thúc đẩy kinh tế ở nông thôn là nhiệm vụ then chốt trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Thông qua cuộc vận động thanh niên Yên Bái giúp nhau làm kinh tế, các cấp bộ đoàn, hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế, nâng cao sản xuất chất lượng sản phẩm. Anh Đào Văn Nhu, Phó trưởng ban phong trào tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Chúng tôi thì cũng luôn xác định là tuổi trẻ thì đối với giai đoạn nào cũng là những cái đối tượng luôn là xung kích đi đầu trong cái việc mà tiếp nhận cũng như là ứng dụng cái khoa học công nghệ vào trong đời sống của mình. Thì trong giai đoạn hiện nay ấy, thì từ khi năm 2016 thì chính phủ đã phê duyệt cái đề án về khởi nghiệp, đề án 844. Thì tỉnh đoàn cũng như là Sở Khoa Công nghệ có rất nhiều nội dung phối hợp. Trong đó thì như cá nhân tôi thì cũng được là tham mưu trực tiếp cho Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với Sở Khoa Công nghệ về tổ chức các cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp trong thanh niên. Thì tính đến nay thì chúng tôi đã tham mưu và triển khai được 2 cuộc thi năm 2017-2019. Thì cũng thu hút rất là đông đảo đoàn viên thanh niên đăng ký các cái ý tưởng dự án khởi nghiệp để tham gia. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng tổ chức các cái diễn đàn thanh niên Yên Bái sáng tạo khởi nghiệp, mời các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như là chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp rồi các doanh nhân thành đạt để triển về để tư vấn cho các bạn về các cái làm sao để xây dựng những cái dự án hoàn chỉnh để trong quá trình khởi nghiệp lập nghiệp của mình thì nó đỡ bị khó khăn vướng mắc hơn.
Mô hình nuôi thỏ theo hình thức bán công nghiệp của anh Phạm Hải Triều, thôn Tông Bình, Cại, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên là một điển hình trong việc phát huy có hiệu quả các hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo để phát triển kinh tế gia đình. Năm 2020, khi đang loay hoay với việc làm thế nào để phát triển và mở rộng quy mô đầu ra sản phẩm thỏ New Zealand ở gia đình, anh Triều đã được tiếp cận hội thảo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh đoàn phối hợp với ngành khoa học tổ chức. Nhờ đó đã giúp anh tìm được hướng khởi nghiệp của mình, anh Triều cho biết thêm.
Cái chương trình khởi nghiệp ấy thì nhất là đối với những cái thanh niên nói chung và tất cả những cái người đang muốn khởi nghiệp thì nó có ích là họ giúp mình cái đường lối, giúp mình xây dựng cái đường lối, cái kế hoạch, cái chương trình, cái lộ trình làm việc của mình thì nó được tốt hơn, hoàn thiện hơn. Với thứ hai mình sẽ được tiếp cận với rất là cái nhiều thông tin bổ ích, với nhiều cái họ kết nối cho mình nhiều cái mô hình để mình tham quan. Sau đấy về mình mới xem cái nào phù hợp với mình nhất thì để mình làm theo.
Thời điểm nhiều nhất, gia đình anh Triều nuôi gần 2.000 con thỏ, trong đó có khoảng 200 con thỏ giống và hơn 1.800 thỏ con và thỏ thịt. Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, áp dụng khoa học kỹ thuật trong quy trình chăn nuôi thỏ, nên thỏ sinh trưởng và phát triển nhanh, đảm bảo chất lượng cung cấp cho đơn vị thu mua. Có đầu ra ổn định, anh Phạm Hải Triều mạnh dạn tập hợp thanh niên có cùng chí hướng ở địa phương, thành lập hợp tác xã thanh niên Lâm Thượng. Nhờ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về vốn, lại đảm bảo về đầu ra cho sản phẩm, nên từ một mô hình ban đầu của anh Triều, đến nay ở toàn xã Lâm Thượng đã có gần chục mô hình nuôi thỏ, tạo ra sự liên kết bền vững trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Anh Hoàng Khí Phách, bí thư đoàn xã Lâm Thượng cho biết.
Từ cái mô hình nuôi thỏ này thì hiện nay thì chỗ bạn Triều cũng có đầu ra ổn định và kết nối được nhiều cái nơi bao tiêu sản phẩm. Và không những là bạn xây dựng mô hình tại hội gia đình nhà mình mà bạn cũng mở rộng và kết nối với tất cả có một số đoàn viên thanh niên ở tại xã và cũng cùng cái tâm huyết và cùng cái quyết tâm để nuôi thỏ. Và hiện nay thì cũng đã đi vào ổn định và cái nguồn thỏ thì cũng bao tiêu ở đầu ra thì cũng ổn định.
Nếu như trước năm 2010, cả tỉnh chỉ có gần 400 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ. Các mô hình chủ yếu là hộ cá thể trồng trọt chăn nuôi VAC thông thường. Nhưng đến cuối năm 2019, Yên Bái đã có 1.000 mô hình, trong đó nhiều mô hình được tổ chức sản xuất kinh doanh bền vững, gắn sản xuất với chế biến và xúc tiến thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai thành lập 71 tổ hợp tác, 12 hợp tác xã và 10 doanh nghiệp trẻ. Trong đó có hơn 30% là thanh niên dân tộc thiểu số, các mô hình đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn thanh niên. Cùng với phát triển kinh tế, thực hiện tiêu chí số 16 về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ Yên Bái cũng có nhiều cách làm sáng tạo để giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc, điển hình như đoàn viên Giàng A Chư ở thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã tìm tòi nghiên cứu và thiết kế may thêu ra những bộ trang phục Mông độc đáo, anh Chư cho biết.
ngày xưa là các cụ từ bố mẹ ông cha là rất là vất vả, cứ chưa sáng là đã phải dậy đi làm rồi, để rồi về vừa đi vừa còn làm thêu may váy theo đường nữa, là vất vả lắm. Mà làm toàn thức khuê, làm thì dậy sớm mà cũng không đủ ăn uống, mà đi may mặc rất là vất vả. Cho nên là cũng nảy ra cái ý tưởng là em sẽ thành lập một cái nhà may ở đây, thêu may để làm cho cái sản phẩm này nó cho đủ cho bà con mặc, nó đỡ vất vả về cái ăn mặc đấy của dân tộc người Mông.
Sức hút từ sản phẩm của anh Trư nằm ở sự tinh tế trong các chi tiết hoa văn, kết hợp đường may bằng công nghệ hiện đại. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ tiếp cận đối với đối tượng là người Mông mà còn thu hút những người yêu thích, đam mê khám phá nét đẹp trang phục Mông. Hàng tháng, trừ chi phí, cơ sở anh đã cho thu nhập trên 15 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 3 công nhân lao động của địa phương, thu nhập ổn định trên 5 triệu đồng một người một tháng. Đây cũng là mô hình thanh niên khởi nghiệp của đồng bào dân tộc Mông được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế của địa phương từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Kiên Thành cho biết.
Xưởng dệt may dệt thổ cẩm của nhân dân đồng bào Mông của xã Kiên Thành thì chúng tôi thấy rằng là đây là mô hình mới và phục vụ được cái đời sống của cũng như là cái nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông. Thông qua mô hình này thì thấy rằng là cái việc thu nhập từ dệt thổ cẩm là rất là đảm bảo và trang bị được các cái nhu cầu ăn mặc đẹp của nhân dân, đặc biệt là đồng bào Mông.
Với phương châm đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, sự chung tay góp sức của thanh niên Yên Bái đã được cụ thể hóa bằng những công trình phần việc, mô hình thực tế tại các địa phương. Đó cũng là việc làm thiết thực, thể hiện vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ Yên Bái, góp phần đổi thay diện mạo ở mỗi vùng quê trong tỉnh.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel triển khai gói cước trả trước siêu ưu đãi V120 chỉ 120.000 đồng một tháng. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 50 phút gọi ngoài mạng. Đặc biệt, tặng 60GB data trên tháng, 2GB trên ngày. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8098. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.